Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 48. Tiếng chuông đọt hồn giữa đêm khuya. Kha Diễm Mặc tắt máy tính, nằm ra giường. Mắt rõ ràng là đang nhắm nhưng lại chẳng cách nào đi vào giấc ngủ. Trong đầu cứ không ngừng miên man suy nghĩ, lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Phương Thiếu Vũ trước khi anh thoát khỏi trò chơi. Diễm Mặc, nếu thực sự thích thì phát triển ra hiện thực cũng không tồi. Nếu là linh tâm thì đúng là có thể cân nhắc. Kha Diễm Mặc bóp trán, thật đau đầu. Bây giờ anh khẳng định bản thân mình chắc chắn đã rung động trước linh tâm. Nếu như nói từ đầu Mặc Thư chỉ xem linh tâm như cô em gái, vậy bây giờ tình cảm đó đã trở thành tình cảm yêu đương giữa nam và nữ. Sự ngốc nghếch của cô, sự ngây ngô của cô, sự hồn nhiên của cô, tất cả đều bất tri bất giác mà làm rung động trái tim của anh. Tất cả mọi người trong thần thoại đều nói Ninh Tâm yêu sự bảo hộ của Mặc Hương. Thật ra những thứ Ninh Tâm bỏ ra tuyệt đối chỉ có nhiều hơn chứ chẳng kém anh chút nào. Nhưng những lợi ích đó cũng chẳng đủ để khiến Kha Diễm Mặc của hiện thực nảy sinh tình cảm với một bạn chơi qua mạng. Cách máy tính, cách đường truyền mạng, rõ ràng là không biết diện mạo của đối phương, cũng chẳng hay gia thế bối cảnh ra sao. Nhưng mỗi câu nói, mỗi nụ cười của Ninh Tâm đều mang theo vẻ ngây thơ ngốc nghếch, ngốc đến độ khiến người ta đau lòng. Cô giống như một viên ngọc còn lẫn trong đá, chưa được chăm chút mài dũa tạo hình. Nếu so sánh với những viên và lê lấp lánh chế tác tinh xảo, thì viên ngọc Ninh Tâm tỏa ra ánh sáng của sự hồn nhiên, của sự chân thành. Tâm tính như đứa trẻ khiến người khác tiếp xúc với cô cũng cảm thấy như quên đi những dối lừa, lừa gạt của thực tế muôn mặt này. Những câu nói lúc lơ đãng, không cần suy nghĩ kỹ càng, cũng chẳng có tính toán thiệt hơn. Toàn bộ đều vô cùng tự nhiên và chân thật, lại khiến người khác ấm áp tới tận đáy lòng. Trên mạng, Lưu Thủy không ngừng nhắc đi nhắc lại Ninh Tâm là một kỳ tích. Sự tồn tại của cô nhóc này thật sự là một kỳ tích. Có những lúc đến Kha Diễm Mặc cũng cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc cô gái này lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào mà lại khác người như vậy. Sự xuất hiện của Ninh Tâm vô cùng là bất ngờ. Chưa kịp phản ứng lại thì cô đã tiến vào thế giới của Mặc Hương mất rồi. Cũng đồng thời nhẹ nhàng bước vào trái tim của Kha Diễm Mặc. Phương Thiếu Vũ nói có thể thử cùng Ninh Tâm phát triển ra ngoài đời xem sao. Kha Diễm Mặc quả thật là bị câu nói này làm cho lung lay. Có điều hiện thực không giống trong trò chơi. Trong trò chơi, Ninh Tâm thậm chí còn không hiểu gì về tình yêu. Trong đời thực, liệu cô ấy có thể chấp nhận một người lạ đột nhiên tiến vào thế giới của mình hay không? Hơn nữa, thân thể của Kha Diễm Mặc còn... Kha Diễm Mặc cảm thấy càng nghĩ đầu càng đau, càng suy tư càng loạn, không nhịn được mà cười khổ. Trong trò chơi bị Ninh Tâm quay trái kéo phải đã đủ thảm rồi, bây giờ đến ra ngoài đời thật, không còn nhìn thấy cô nàng ấy nữa mà đầu còn đau hơn. Đột ngột, Kha Diễm Mặc mở bừng mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Kha Dĩ Nghiên, người tự nhận bản thân là chuyên gia của tình yêu, đã từng phát biểu báo cáo công trình nghiên cứu tình yêu của mình như thế này. Tiểu Mặc à, em nghe cho rõ. Khi một người đàn ông mê muội một cô gái thì có mấy biểu hiện sau đây. Khi người ta ở bên cạnh, sẽ dùng mọi cách để chiều chuộng cô ấy, bảo hộ cô ấy, không nỡ để cô ấy chịu một chút thiệt thòi nào. Bất luận cô ấy có làm gì, trong mắt anh ta cô ấy vẫn là người đẹp nhất, đáng yêu nhất. Đây chính là người đẹp trong mắt kẻ si tình. Nếu người ta không ở bên cạnh, bất tri bất giác trong đầu sẽ nhớ đến cô ấy, sẽ vì cô ấy mà lo lắng, mà nhớ thương, mà trằn trọc khó ngủ. Thông thường có thể khiến một người đàn ông mê muội đến mức ấy thì cô gái kia nhất định phải có sức hấp dẫn thành thục như chị em đây này. Còn em ấy à, khổ khổ, nhìn sao cũng không giống loại người sẽ điên cuồng vì tình yêu. Chị yên tâm rồi, chị em nhà chúng ta chỉ có thể mê hoặc người khác, sao có thể để người khác quyến rũ được cơ chứ. Được rồi, đối với châm ngôn tình yêu của chị ruột nhà mình, Kha Dĩ Mặc chỉ có thể lắc đầu, thở dài. Chúng hết. Anh bây giờ chính là người đàn ông bị một cô gái làm cho mê muội đến thần trí không còn. Nhưng Ninh Tâm đâu có tính là người phụ nữ thành thục, đúng không? Chuyện này mà để Kha Dĩ Nghiêm biết được, Kha Dĩ Mặc rùng mình một cái. Ý nghĩ này quá đáng sợ rồi. Kha Dĩ Mặc bên kia trằn trọc mất ngủ, bên này cô bạn Ninh Tâm cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào. Vừa tắt máy, Ninh Tâm đã bổ nhào vào cái giường nhỏ của mình, ở bên trên lăn trái lộn phải. Mặc dù nhiệm vụ ẩn chẳng kiếm được gì cho bản thân, nhưng cô nàng vẫn rất hưng phấn. Kết quả của tâm trạng hưng phấn này là cô nhóc mất ngủ. Mất ngủ không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ sau khi đã mất ngủ, lăn qua, lộn lại, khó khăn lắm mới thiêu thiêu được một chút. Đang lơ mơ thì cái di động chích tiệt lại rung lên không ngừng nghỉ. Có người gọi điện thoại đến. Alo. Nhắm mắt giơ tay mò mò dưới gối ra được cái điện thoại, Ninh Tâm đến mắt cũng chẳng thèm mở mà ấn nút nhận cuộc gọi luôn. Cục cưng ơi. Nghe giọng nói lại thêm cách gọi này, dù Ninh Tâm có nhắm chịt mắt cũng biết chính là mẫu thân đại nhân. Cô nhấc điện thoại từ bên tai để ra trước mắt thì một cái, trên đó hiển thị 23:31. Mẹ, sao giờ này mà mẹ còn chưa ngủ? Ninh Tâm chu miệng thể hiện thái độ bất mãn. Đêm hôm khuya khoắt mà gọi điện thoại phá giấc ngủ của người ta, cho dù đối phương có là mẹ mình thì cũng phải phát tiếp bức xúc một tí. Ha ha, tại mẹ nhớ cục cưng mà. Nhân tiện là kiểm tra xem cục cưng có ngoan ngoãn đi ngủ rồi hay chưa. Thế mới lạ đấy, Ninh Tâm cực kỳ nghi ngờ câu nói của mẫu thân đại nhân. Mẹ nói thẳng luôn đi, là bố đi công tác, mẹ lại để quên chìa khóa ở nhà rồi chứ gì. Bây giờ không có cách nào mở cửa đúng không? Cần nhắc đến tiền án tiền sự của mẫu thân đại nhân, bộ não vẫn còn mơ màng của Ninh Tâm thậm chí còn không thèm vận động, lập tức kỹ tra mục đích của mẫu thân đại nhân nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho mình. Hi hi, mây đen bắt đầu che phủ đầu mẫu thân đại nhân của Ninh Tâm. Cục cưng à, con thông minh thật đấy. Thì chìa khóa dự phòng của nhà chúng ta để ở đâu nhỉ? Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ toàn quên như thế? Bố đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi? Hôm nay là thứ sáu, chìa khóa dự phòng nhà mình để ở trong bồn hoa số 5 của dãy bên trái. Mẹ mò một tí là tìm thấy thôi. Ý, số 5 bên trái? Mẫu thân đại nhân nhà Ninh Tâm liếc nhìn dãy bồn hoa bên phải bị bà lục lọi biến thành một mớ hỗn độn, nhất thời xấu hổ muôn phần. Hóa ra là ở bên trái à. Mẹ đã nói mà, mẹ nhớ là để ở trong bồn hoa. Còn tưởng bố con xấu bụng đổi chỗ rồi cơ. Mẫu thân đại nhân lầm bầm một tràng dài, nên tâm trong lòng lại âm thầm kêu oan cho phụ thân đại nhân. Vì bà vợ suốt ngày quên trước quên sau tìm chẳng thấy đồ, còn mấy lần quên chìa khóa trong nhà không vào được, phụ thân đại nhân phải nói là đã hao hết tâm cơ. Để tránh việc tướng quân bị nữ chủ nhân khóa nhà bắt đứng ở ngoài, bố Ninh Tâm hao tổn tâm trí mãi mới nghĩ ra được một ý tưởng tuyệt vời. Thế là ông đặt mười mấy bồn hoa trước cửa nhà, mỗi lần đi công tác đều cất chìa khóa dự phòng vào đó, phòng ngừa vợ yêu bị khóa ở ngoài, mà vị trí cất tùy thuộc vào ngày trong tuần. Ngày thứ hai là cất ở bồn hoa đầu tiên bên trái, ngày thứ ba là nhét vào bồn hoa thứ hai bên trái, cứ thế mà thay đổi. Để vợ yêu không bị đứng ở ngoài, để tránh bọn trộm đến viếng thăm, bố Ninh Tâm phải nói là hao hết tâm cơ. Ấy thế mà giờ thì sao? Vợ yêu vừa không hài lòng một cái, ông đã biến thành đồ xấu bụng. Thế đã đủ oan ức hay chưa? Đã đủ thiệt thòi hay chưa? Thế nhưng bi kịch hơn còn ở phía sau. Nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của tiếng đạo đức, Ninh Tâm vừa ngáp vừa hỏi lại: Mẹ đã tìm thấy chìa khóa chưa?
Mẹ đang đào.
Úi, lỡ bị người ta nhìn thấy, khéo mẹ còn bị cho là ăn trộm ấy chứ. Thế thì lỗi tại ai? Còn không phải tại bố con chắc. Nếu mẹ mà bị xem là ăn trộm thật, thì mẹ sẽ bảo ông ấy là chủ mưu và kẻ lên kế hoạch. Mẹ à, vợ chồng như chim liền cánh, như cây liền cành, nỡ nào lại đang tâm hại nhau như thế. Mẹ, sao mẹ không trực tiếp gọi điện cho bố, cứ nhất quyết gọi cho con mới được. Nghĩ đến việc mình đang thiêu thiêu thì bị gọi dậy, Ninh Tâm vẫn còn đang rất ấm ức. Ai dè chẳng nói thì thôi, vừa nhắc tới thì lửa giận của mẫu thân đại nhân còn rực rực hơn cả con gái. Ai nói là mẹ không gọi? Người mẹ gọi đầu tiên là ông ấy, gọi đến mấy chục cuộc, ông ấy có thèm nghe mấy đâu. Nhắc đến mẹ còn phát bực đây này. Cục cưng, con phải nhớ kỹ, không nhận điện thoại của vợ tuyệt đối không phải là người chồng tốt. Sau này cục cưng chọn bạn trai nhất định phải ký kết điều kiện đàng hoàng. Điều kiện đầu tiên là gọi phải đến, không gọi cũng phải đến. Mẫu thân đại nhân, người cũng lo xa quá đi. Ninh Tâm tỏ ý đề tài này phải dập tắt, phải dập tắt ngay. Nếu để mẫu thân đại nhân nổi hứng lên, thì 30 phút còn lại của ngày hôm nay cô cũng đừng mong mà ngủ nghe gì được nữa. Mẹ à, chắc chắn là bố đang bận việc rồi, chứ bố không có ý không tiếp điện thoại của mẹ đâu. Hứ, ai mà biết được. Mẹ vẫn chưa tìm thấy chìa khóa sao? Ninh Tâm nghe âm thanh vọng từ đầu bên kia lại, mắt liếc đồng hồ. Đã đào 10 phút rồi, sao vẫn chưa tìm thấy chìa khóa cơ chứ? Mẹ tìm thấy rồi. Ý, Ninh Tâm kinh ngạc hỏi lại, thế sao bên đó vẫn có tiếng đào đất vậy? Thì đáp lại đất vào chậu hoa chứ sao? Mẫu thân đại nhân đáp với thái độ rất đương nhiên. Ninh Tâm cầm điện thoại trong tay, mặt sắp nhăn như cái bánh bao luôn rồi. Ồ, vậy con có thể ngắt điện thoại được chưa?
Không được.
Mẫu thân đại nhân lập tức từ chối thẳng thân. Không có cuộc cưng nói chuyện cùng, mẹ sợ.
Đây, loại lý do này thật sự khiến người ta muốn khóc mà không có nước mắt. Đã vậy còn chẳng thể phản kháng nổi.
Cuối cùng,
mẫu thân đại nhân cũng xử lý xong đám bông hoa, thuận tiện mở cửa tiến vào nhà. Rốt cuộc đã có thể vui vẻ nói với Đinh Tâm:
Cục cưng, mẹ vào nhà rồi, mau mau đi ngủ đi, mẹ ngắt điện thoại đây, cục cưng của mẹ ngủ ngon.
Tút, tút. Ninh Tâm nghiêng mái đầu nhỏ, tay cầm điện thoại, đôi mắt mờ mịt chớp chớp. Đã được đặc xá rồi. Mẫu thân đại nhân lương tâm trỗi dậy, đại xá cho cô rồi. Mau đi ngủ thôi. Nhưng lúc cơn buồn ngủ còn chưa biến mất, mau đi ngủ thôi.
Vứt điện thoại sang một bên, Ninh Tâm cũng chẳng nhớ đến việc phải tắt máy nữa.
Thế là bạn nhỏ quên tắt máy thật đáng thương. Cái điện thoại quanh năm chẳng có ai thèm gọi đến, hôm nay đột nhiên trở thành bánh bao nóng hổi được người người săn đón. Thậm chí còn có hóa thân thành tiếng chuông đoạt hồn giữa đêm khuya. Mặc dù đã chuyển thành chế độ rung, nhưng uy lực vẫn rất kinh người. Cô nàng Ninh Tâm vào 0:03, lại lần nữa bị di động đánh thức.
Alo.
Do dự rất lâu giữa việc nghe máy hay ném luôn điện thoại đi, Ninh Tâm cuối cùng cũng ấn vào nút nhận cuộc gọi.
Alo, Ninh Tâm.
Một giọng nam không hề xa lạ truyền tới. Ninh Tâm từ trạng thái mơ màng nhất thời bừng tỉnh. Loại hiệu quả này quả thật còn mạnh mẽ hơn hưng phấn vài lần. Có điều, hiện tại Ninh Tâm không hề hưng phấn, mà phải gọi là cực kỳ sửng sốt.
Hồ Sản, có chuyện gì sao?
Ninh Tâm hỏi đầy nghi hoặc. Quả tình không đoán được lúc này Hồ Sản gọi đến là có ý đồ gì.
Em còn chưa ngủ hay sao?
Hồ Sản cười cười. Con gái ngủ muộn không tốt cho thân thể đâu. Ninh Tâm nước mắt nhạt nhòa. Cô không phải là ngủ muộn, rõ ràng là đang ngủ bị người ta gọi dậy cơ mà.
Thật ra em đã ngủ rồi.
Ninh Tâm cân nhắc một chút, quyết định có sao nói vậy.
Thế à, thế thì anh thật xin lỗi.
Thật ra anh gọi điện cho em muộn thế này là để xin lỗi em.
Chuyện Huyễn Long Thạch, anh xin lỗi.
Giọng Hồ Sản lúc này hơi trầm xuống, nghe có vẻ tâm tình rất không tốt.
Không sao đâu, nhiệm vụ ẩn anh đã giúp rồi, Huyễn Long Thạch cho anh cũng là chuyện nên làm.
Cho dù không lấy được Huyễn Long Thạch cho Mặc Hương, nhưng Nhãn Nhi Mi nói đúng, Hồ Sản dù thế nào cũng đã giúp sức, một viên Huyễn Long Thạch cho ông ta cũng không quá phận. Chỉ là về mặt tâm lý, Ninh Tâm vẫn có chút khó chịu. Rõ ràng là cô muốn đưa cho Mặc Hương mà.
Ninh Tâm.
Hồ Sản đột nhiên gọi tên Ninh Tâm, nhưng một hồi lâu sau vẫn không nói gì. Anh không cất tiếng, Ninh Tâm cũng chẳng biết mở miệng làm sao. Hai người cứ thế bị không khí căng thẳng bao bọc.
Nếu anh đối xử tốt với em hơn cả Mặc Hương,
Ninh Tâm, nếu vậy em có nguyện ý cùng anh kết hôn trong trò chơi hay không?